Trường sinh bất tử, quyển 2, góc truyện audio.com, đến sáng ngày hôm sau Thiên Linh Nhi sau khi suy nghĩ mệt mỏi mới chìm vào trong giấc ngủ. Giờ phút này, Trung Sơn khẽ mở to đôi mắt ra, hắn quay đầu lại nhìn trông thấy Thiên Linh Nhi khả ái thì khẽ lắc đầu cười cười. Trong lòng hắn đột nhiên hiện lên một ý niệm trìu mến, nhìn Thiên Linh Nhi Trung Sơn khẽ lắc lắc đầu tiếp tục điều tức dưỡng thương rồi đứng dậy. Trung Sơn đã khôi phục lực đạo, ngày hôm sau chẳng những di chứng thiên ma thối thể biến mất mà thương thế cũng tốt hơn rất nhiều lần. Khi vầng thái dương chiếu xuống, Trung Sơn đã bắt đầu luyện tập đao pháp. Những âm thanh này không bao lâu đã đánh thức Thiên Linh Nhi. Nàng khẽ mở to mắt ra, dụi dụi con mắt. Thiên Linh Nhi nhìn về chỗ thanh âm phát ra thì bỗng nhiên trở nên ngẩn ngơ, chuyện hôm qua hiện lên trong óc nàng. Khiến cho khuôn mặt của nàng không tự giác được mà ửng đỏ lên. Có lẽ cảm nhận được Thiên Linh Nhi tỉnh lại cho nên Trung Sơn lập tức ngừng luyện đao pháp. Tỉnh lại rồi sao, có đói bụng không? Trung Sơn cất tiếng hỏi, thấy thần sắc của Trung Sơn như vậy Thiên Linh Nhi mở to hai mắt nhìn chằm chằm về phía hắn. Chuyện gì vậy, trên khuôn mặt của ta có dính gì sao? Trung Sơn không hiểu chạm chạm vào khuôn mặt của mình. Không, không có, Thiên Linh Nhi lập tức nói. Rốt cuộc Trung Sơn cũng biết rằng sau một đêm tâm tình của Thiên Linh Nhi đã tốt hơn rất nhiều. Không có, vậy thì ăn một chút gì đi, ta đi thăm dò đường lối xem sơn cốc này thông tới đâu. Trung Sơn nói, ngươi phải đi sao? Thiên Linh Nhi nhìn chằm chằm về phía Trung Sơn, tỏ ra một vẻ đáng thương. Nhìn Thiên Linh Nhi, Trung Sơn không tự giác được mà nở ra một nụ cười. Đương nhiên, chẳng lẽ cứ phải ở mãi tại đây sao? Ta không phải nói là sẽ ở nơi này mãi, nhưng nội thương hiện tại của ta đã tốt hơn nhiều rồi, không phải là không thể đi được, ngươi và ta dìu nhau cùng đi được không? Thiên Linh Nhi đáng thương nhìn Trung Sơn, thấy thần sắc của Thiên Linh Nhi, trong lòng Trung Sơn cảm thấy sung sướng, hắn không tự giác mà nở ra một nụ cười. Được, đứng lên nào, Trung Sơn nói, Thiên Linh Nhi lập tức gật gật đầu. Trung Sơn đỡ Thiên Linh Nhi đứng dậy, sau khi thu hồi đồ đạc, hắn cũng đem đại đao cất vào trong vòng tay chữ vật. Nhìn hai chân quấn băng trắng của Thiên Linh Nhi, Trung Sơn bỗng nhiên ngồi xuống, dưới ánh mắt kinh ngạc của Thiên Linh Nhi, hắn cõng Thiên Linh Nhi lên, bàn tay chạm vào phía sau mông của nàng. À, Thiên Linh Nhi thét lên một tiếng kinh hãi, hai chân lúc này đã rời khỏi mặt đất. Như thế này không phải hai người rất gần nhau sao? Trung Sơn, ngươi thả ta xuống, ngươi thả ta xuống. Khuôn mặt Thiên Linh Nhi đỏ bừng, nàng kêu to lên. Thân thể nàng vặn qua vặn lại, tựa hồ như muốn giãy ra khỏi. Thiên Linh Nhi không động thì còn tốt, sau khi nàng độc hai tiểu bạch thỏ của nàng khẽ chạm qua chạm lại, khiến cho Trung Sơn tuy đã là người 80 tuổi nhưng cũng không chịu nổi, khuôn mặt khẽ ửng đỏ lên. Bồ, không được cử động, nghe thấy tiếng động này, Thiên Linh Nhi chẳng những không có cảm giác đau đớn mà còn cảm thấy cú vỗ này của Trung Sơn như mang theo cả một luồng điện chảy vào thân thể nàng. Thiên Linh Nhi không tự giác được mà trở nên cứng đờ, không dãy dụa nữa. Trong đầu Thiên Linh Nhi có một cảm giác thật trống rỗng, nàng cũng không biết từ khi nào mình đã ôm cổ Trung Sơn, cả người nàng trở nên ngây. Ngốc nửa ngày sau mới có phản ứng, tại sao có thể như vậy? Thiên Linh Nhi cảm nhận tư thế của mình lúc này cả người không hề có một khoảng cách dán về phía sau lưng Trung Sơn, hai tay ôm lấy cổ hắn, cả khuôn mặt tựa hồ như cũng dán vào cổ Trung Sơn. Thiên Linh Nhi không động đậy, khuôn mặt nàng trở nên tê dại, nhất là chỗ hai bàn tay của Trung Sơn chạm vào. Hai bàn chân của nàng cảm thấy vô cùng khó xử khi kẹp vào bên hông của Trung Sơn. Tuy cách một lớp quần áo, nhưng cặp mông của mình vẫn bị tay hắn chạm vào, chỗ đó đột nhiên trở nên thật nóng. Cả người Thiên Linh Nhi đột nhiên giống như bị đun sôi, ít nhất là khuôn mặt của nàng ửng hồng đỏ bừng. Trung Sơn đi từng bước về phía trước, trên lưng khẽ cảm thụ được Thiên Linh Nhi. Thiên Linh Nhi không nói lời nào, nhưng cảm giác này nàng chưa từng cảm thấy bao giờ. Tại, sao ta lại có cảm giác như vậy? Ta vẫn là ta chứ, chỉ là hương vị trên người Trung Sơn thật là tốt, Thiên Linh Nhi thầm nghĩ. Nghĩ đến đây, khuôn mặt của Thiên Linh Nhi lại ửng đỏ hơn, nàng nở ra một nụ cười mà ngay cả mình cũng không nhận ra, có lẽ như vậy sẽ tốt hơn. Trung Sơn vừa rồi khi ngồi xuống đã cảm thấy hối hận, chỉ là Thiên Linh Nhi không náo loạn, chỉ cần không náo loạn như vậy là tốt lắm rồi. Nhưng tại sao Thiên Linh Nhi lại không nói gì? Nếu như không cảm nhận được hơi thở của Thiên Linh Nhi trên cổ mình, Trung Sơn chắc chắn phải kiểm tra một chút xem nàng có bị sao không? Linh Nhi, đi được một hồi, cuối cùng Trung Sơn cũng cất tiếng nói. Thiên Linh Nhi nghe thấy tiếng gọi của Trung Sơn thì hồi phục lại tinh thần, nàng thuận miệng một cái, sau đó phát hiện ra mình thất thố, lại nghi hoặc thêm một tiếng nữa, Trung Sơn hít một hơi thật sâu, nhíu mày hỏi. Lần trước ở trên đỉnh núi ta đã đáp ứng ngươi, lần này nếu như sống sót ta sẽ mang ngươi tới gặp Đại sư Huynh. Nghe thấy lời nói này của Trung Sơn, Thiên Linh Nhi lập tức nhớ tới đại sư huynh, nhưng hiện tại không biết tại sao trong lòng nàng không hề vội vã nôn nóng muốn gặp y như trước kia. Thiên Linh Nhi cũng không biết tại sao, nếu như trước kia mà nói, mình phải vô cùng vui vẻ mới đúng, bây giờ tại sao chỉ có hơi mỉm cười vui mừng mà thôi. Thiên Linh Nhi cau mày rồi nhìn lưng của Trung Sơn, nàng cảm thấy trong lòng mình lúc này thực mâu thuẫn, cuối cùng nàng cũng gật đầu nói. Cảm ơn ngươi, Trung Sơn. Ha ha, tại sao phải cảm ơn? Nếu như không có ngươi dùng hồng lăng để cuốn ta lại thì có lẽ chúng ta bây giờ cũng giống như bọn họ, biến thành một đống bầy nhầy. Trung Sơn lắc đầu nói. Không đâu, nếu không có ta cứu, ngươi nhất định cũng không xảy ra chuyện gì. Thiên Linh Nhi lập tức khẳng định nói, tựa như nàng biết Trung Sơn không có chuyện gì là không làm được. Có lẽ vậy, Trung Sơn lắc đầu cười nói, phương pháp tự cứu mình cũng là cấp trung sanh trí, gặp hủy nghiêm càng nhiều thì càng thông minh, nếu như không có hồng lăng thì làm sao có thể kéo tảng đá lớn xuống. Chỉ là Trung Sơn cũng không phản bác, có lẽ là vậy. Trung Sơn cõng Thiên Linh Nhi trên lưng, hướng về phía sơn cốc phía trước mà đi tới, hắn không hề vội vàng, không phải Trung Sơn không muốn ra ngoài thật nhanh mà là chậm một chút cũng là an toàn một chút. Ở bốn phía đều là vách đá dựng đứng, phải leo lên sao? Nhưng mà những núi đá này vô cùng trơn bóng, leo lên thật quá khó khăn. Chỉ là xem ra không còn con đường nào khác, sơn cốc này rất lớn, chỉ là bốn phía toàn những vách núi cao, không hề có lối ra, đây đúng là một tuyệt cốc. Tuy nhiên, ở trên cao hai thước lại có một cái sơn động. Sơn động ư, trong sơn động phát ra một chút ánh sáng màu hồng, tựa hồ như có một lượng lớn nhiệt phun ra từ trong đó, đánh về phía hai người. Ánh sáng màu hồng này tuy yếu ớt nhưng ở bên trong lại có mấy điểm đỏ. Trung Sơn, cái này là sao vậy? Thiên Linh Nhi nhìn thấy cảnh tượng trong sơn động thì lập tức cảm thấy hưng phấn. Không được nói, Trung Sơn nhớn mày nói. Ừ, Thiên Linh Nhi bị Trung Sơn cắt đứt, nàng nhanh chóng dịch chuyển trên người Trung Sơn rồi đáp. Trung Sơn nín thở lắng nghe tiếng động ở bên trong, khi Trung Sơn tĩnh tâm lắng nghe tim của Thiên Linh Nhi lại đập thình thịch. Bỗng nhiên, hắn cầm lấy một tảng đá, hướng về phía trong sơn động ném vào. Cọc, cục, đá chạm vào trong sơn động phát ra một tiếng vang, Trung Sơn lại tiếp tục im lặng lắng nghe. Mà Thiên Linh Nhi lúc này cũng nhìn về phía trong sơn động xem nó có gì. Bây giờ nàng lại bị công việc của Trung Sơn hấp dẫn, khuôn mặt tràn đầy sự tò mò nhìn hắn. Không có thanh âm, Thiên Linh Nhi ở bên tai Trung Sơn nhỏ giọng nói. Nghe thấy lời nói này của Thiên Linh Nhi, Trung Sơn lắc đầu cười cười, dù sao Thiên Linh Nhi cũng đã đạt tới tiên thiên tầng thứ 9, tính lực phải mạnh hơn mình rất nhiều. Ta lo lắng quá, Trung Sơn cười cười nói, sau đó hắn mang Thiên Linh Nhi trên vai tiến vào trong sơn động. Đi vào trong sơn động, mắt của Trung Sơn cũng quen với bóng đêm, hắn cuối cùng cũng nhìn ra hồng quang phát sáng là thứ gì. Ở phía xa xa, còn có một chút hồng quang uốn lượn, còn kèm theo nhiệt lúc này, Trung Sơn đột nhiên nghĩ tới một khả năng, cái sơn. Động này sẽ kéo dài đến miệng một ngọn núi lửa. Sau đó, Trung Sơn đưa mắt nhìn sang 13 điểm đỏ, phương vị khác nhau. Huyết Bồ Đề ư, Thiên Linh Nhi đột nhiên vui mừng kêu lên. Cách chương,